Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 132. Chúng ta có thể quan sát được chính mình ngạo mạn. Làm sao mà sửa đổi ngạo mạn? Trước tiên chúng ta phải hiểu, ngạo mạn là sự tổn thương rất nghiêm trọng đến chính chúng ta. Chỉ cần ngạo mạn, năng lực, đức hạnh sẽ gặp phải trở ngại, không nâng cao lên được. Kiêu căng chuốc lấy tổn hại, tổn hại chính mình, cũng tổn hại sự nghiệp gia đình của chính mình. Hơn nữa, ngạo mạn sẽ làm cho quan hệ giữa người với người trong xã hội không tốt. Cho nên Tăng Quốc Phiên tiên sinh có nói, khiến người ghét chỉ ở một chữ ngạo, kiêu ngạo. Người khác ở bên cạnh chúng ta thái độ ngạo mạn sẽ chèn ép họ. Hình như người khác đều thấp bé hơn chúng ta, vậy thì họ sẽ không vui vẻ khi chung sống với chúng ta. Lại nữa, ngạo mạn nhất định sẽ chiêu cảm đến chướng ngại của người khác. Gọi là vật tụ hợp theo loài. Cảnh duyên mà cuộc đời chúng ta gặp phải vẫn là do tâm mình chiêu cảm nên. Chúng ta muốn nói, tại vì sao lại có nhiều người đến gây phiền phức cho tôi như vậy, nhìn tôi không thuận mắt như vậy? Có thể là phải phản tỉnh lại. Có phải là do tôi cũng thường xuyên lấy khí thế mà chèn ép người khác, nên chiêu cảm đến thái độ của người khác đối với tôi như vậy? Cho nên trong châm ngôn có nói, người mà chuyện gì cũng đòi tranh trước, ắt có người chèn ép họ. Người mà chuyện gì cũng đòi tranh thắng, ắt có người đánh bại họ. Người xưa lưu lại những câu châm ngôn này đều là yêu thương bảo vệ đời sau, nhắc nhở chúng ta không nên phạm phải những lỗi lầm như vậy. Vậy thì tiến thêm một bước, phải đối trị tập khí ngạo mạn này. Trong Đệ Tử Quy có nói, thấy người tốt nên sửa mình, dù còn xa cũng dần kịp. Nhìn thấy ưu điểm của người khác, chúng ta có thể thưởng thức noi theo. Như vậy thì có thể khiêm nhượng, chứ không phải là sanh ra thái độ họ có gì giỏi giang chứ, cũng không có giỏi hơn tôi được đâu. Cho nên câu kinh này có thể đối trị với quá mạng của chúng ta. Rõ ràng là người ta tốt hơn chúng ta còn xem thường họ. Còn có thấy người xấu tự kiểm điểm. Có khi chúng ta nhìn thấy người khác sai sẽ chỉ trích họ, trong vô hình cảm thấy chúng ta hình như tốt hơn họ rất nhiều, phân cao thấp rất mãnh liệt. Trong lòng đều là sai lầm của người khác thì sẽ phân cao thấp rất mãnh liệt. Có thể không nhìn thấy sai lầm của người khác, vậy thì thật sự phải thấy người xấu, lập tức tự kiểm điểm chính mình có hay không. Hơn nữa nhìn thấy người khác không đúng, trong lòng nghĩ làm thế nào để khéo léo giúp đỡ họ sửa đổi, chứ không phải là chỉ trích. Tiếp đó, trong lúc đối trị, chúng ta gặp phải chuyện có thể phản tỉnh chính mình trước. Cái này cũng không dễ dàng ngạo mạn. Có thể là khi phát sinh sự việc, chúng ta phán đoán sự việc, hình như đạo lý đều nằm ở phía chúng ta, sai lầm đều nằm ở chỗ người khác. Ở đây có thể là trách cứ lẫn nhau, trời long đất lở. Nhưng mà nếu phản tỉnh tự trách mình thì trời yên, biển lặng. Cho nên lúc nào cũng phải có thái độ phản tỉnh, cũng đối trị ngạo mạn. Khí thế càng lúc càng mạnh, sẽ cảm thấy hình như đều là người khác sai. Có thể phát hiện chỗ chưa tốt của mình, chỗ không đúng của mình, thì khí thế ngạo mạn này sẽ giảm xuống. Con người nếu như thường xuyên sáng suốt, tự biết mình, thì họ sẽ không dễ dàng ngạo mạn. Cho nên trong thư kinh có một đoạn nói là năng tự đắc sư giả vương. Vị nhân mạc kỷ, nhược giả vong. Con người có thể luôn luôn nhìn thấy được phần học thức tốt hơn mình của người khác, hoặc là phần đức hạnh, năng lực của họ tốt hơn mình, chúng ta học theo họ. Năng tự đắc sư giả vương, cũng như Khổng Tử là chí thánh tiên sư, nhưng mà Khổng Tử gặp được Hạng Thác là đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi, nhưng mà Hạng Thác hiểu được mà Khổng Tử không hiểu. Ngài vẫn là thỉnh giáo với Hạng Thác. Khổng Tử có thái độ khiêm tốn này, học vấn của Ngài mới có thể thành tựu. Năng tự đắc sư giả dương, chữ dương là thành tựu đức hạnh, cũng là ý có thể làm tấm gương. Vị nhân mà kỹ nhược giả vong, nhìn thấy người khác đều cảm thấy họ không bằng chúng ta. Người như vậy, đức hạnh của họ không thể nào thành tựu được, không thể nào nâng cao. Mà bên cạnh cũng sẽ không có người nào thích phối hợp cùng với họ, hay là cùng họ phấn đấu đến những mục tiêu đúng đắn. Còn có một phương pháp có thể đối trị ngạo mạn, đó là khi chúng ta có sai lầm thì ngay lập tức xin lỗi người khác. Chỉ cần cảm thấy họ đích thực nói đúng, lúc này có thể họ nói đến vấn đề của chúng ta, thể diện có chút không thoải mái. Nhưng mà con người muốn nâng cao đức hạnh nhất định phải đột phá. Khi chúng ta cảm thấy cần phải xin lỗi, phải làm một động tác có chút khó, lúc này phải dũng cảm tiến về phía trước, sau đó thừa nhận sai lầm. Thật ra vẫn chưa nói ra khỏi miệng thì cảm thấy thể diện rất khó chấp nhận được. Thật sự nói ra rồi thì ngược lại cảm thấy trong lòng thoải mái, không giữ được thể diện nên thôi không nói, sau khi xảy ra chuyện ngược lại càng hối hận. Vì sao vậy? Chính mình không đột phá, lúc nên xin lỗi mà lại không xin lỗi. Lòng tin của người khác đối với chúng ta sẽ giảm sút. Được rồi, mà những cái này đều phải thông qua luyện tập đột phá, từng lần một, từ từ sẽ buông thể diện xuống được thôi. Tùy thời đều có thể khiêm tốn tiếp nhận góp ý của người khác. Chúng ta mỗi một ngày tỉnh dậy có thể lễ bái thánh hiền. Mỗi ngày thức dậy cúi đầu ba lần trước khổng lão phu tử, ba quỳ chín lại cũng đều được. Lễ bái thánh hiền, nói theo sự khiêm tốn của các ngài, sau đó cẩn thận ghi nhớ lời dạy bảo của các ngài, không dám quên. Mà con người khi lễ bái, ảnh hưởng đối với tâm lý của họ, đó là có thể điều phục ngạo mạn. Chúng ta thử xem, người thời nay của chúng ta là khó cúi đầu nhất, khó dập đầu trước cha mẹ, trước tổ tiên. Cái năng lượng giáo hóa sanh ra từ những cái lễ tiết này thật ra là rất lớn. Chúng ta trước đây không quá hiểu lễ giáo, có rất nhiều đạo lý tại vì sao chúng ta không hiểu. Bởi vì chúng ta kém xa trí huệ của thánh hiền. Thánh hiền các ngài đều thông đạt nhân tánh. Mà chúng ta nhất định phải thừa nhận điểm này mới có thể rất là cung kính mà tiếp nhận những lời dạy bảo trong văn hóa. Mọi người bình lặng mà xem, thời đại hiện nay con người làm theo kinh điển sẽ bị người bên cạnh mắng nhiếc. Ví dụ như nói giáo dục con cái quá nghiêm khắc, sau đó anh chị em bên cạnh sẽ bắt đầu nói có ai mà dạy con nghiêm khắc như anh không. Không chỉ là anh chị em mắng, còn có cha mẹ, ông bà nội cũng mắng, không thể dạy con như vậy. Hiện tại đều là chiều chuộng. Thực sự dùng phương pháp đúng đắn để dạy, người bình thường còn cảm thấy bạn không đúng. Nhưng mà 10 năm, 20 năm trôi qua, ông bà nội sẽ nói đúng, đứa cháu ngoan như vậy, thật hiếu thuận. Anh chị em cũng bắt đầu tìm đến, con cái của họ có vấn đề, làm sao mà giải quyết đây? Cho nên thời đại này, ai là người có phước báo nhất? Người chịu nghe kinh điển, người chịu nghe lời dạy bảo của tổ tiên là người có phước báo. Cho dù là không hiểu thì cũng cứ làm theo trước đã, thì là người có phước báo nhất. Nếu không nghe xong tưởng đúng mà sai, thời đại này rồi mà còn làm như vậy, vừa nghe thì liền bị ảnh hưởng, thì không còn phước nữa rồi. Chính chúng ta lần đầu tiên dập đầu với cha mẹ liền biết được chuyện này. Nếu như đến với sanh mạng chúng ta sớm hơn 10 năm, 20 năm, vậy thì cuộc đời của chúng ta đã khác rồi. Cái dập đầu xuống này dưới sự khiêm tốn này, dưới sự nhiếp thọ của động tác lễ nghĩa này, tâm cảm ơn của chúng ta sẽ sanh khởi, bắt đầu hồi tưởng lại quá trình trưởng thành của chính mình, từng chút một những gì cha mẹ đã bỏ ra. Cho nên người dập đầu xuống có phước, Mặc dù họ không hiểu hàm ý sâu xa của những lễ nghĩa do tổ tiên đặt ra này, nhưng mà họ thành thật nghe lời, đi dập đầu trước. Người dập đầu biết được sự gợi ý trong đó đối với cuộc đời chúng ta. Cho nên tôi dập đầu với cha mẹ, tôi cảm thấy dập đầu với cha mẹ thật dễ chịu. Đứng đó không thấy dễ chịu, phải dập đầu mới thấy dễ chịu. Cho nên chúng ta có thể lễ kính thánh hiền, thậm chí là dập đầu với Khổng Lão Phu Tử, cầu xin Phu Tử bảo hộ, có thể điều phục được tập khí tham sân si mạng của con. Tập khí này của con vừa sanh ra, cầu xin Ngài nhắc nhở gia trì, chí thành sẽ cảm thông. Hơn nữa chúng ta đọc câu chuyện giáo dục đạo đức nhiều hơn, đọc những tấm gương của thánh hiền xưa nhiều hơn, con người cũng dễ khiêm tốn hơn. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đều là học theo thánh hiền xưa. So sánh đức hạnh với những người cao hơn mình thì tự biết hổ thẹn. Đọc câu chuyện giáo dục đạo đức này sẽ thường xuyên quán xét được chỗ chưa tốt của chúng ta, thì sẽ không thể nào ngạo mạn được. Tiếp theo, tin sâu nhân quả cũng có thể đối trị ngạo mạn. Chúng ta phụ trách công việc của cả đoàn thể, chỉ cần ngạo mạn thì liền khiến đoàn thể mất đi hòa khí. Như vậy sẽ có tổn hại rất lớn đối với việc của công chúng. Bởi vì tập khí của chúng ta mà chướng ngại công việc của đoàn thể, vậy thì tội lỗi này chính chúng ta phải gánh vác. Hết thảy mọi việc trên thế gian này đều phải gánh vác nhân quả. Con người có thể hiểu đạo lý này, họ sẽ không dám tùy thuận những tập khí này. Kiêu ngạo, nhân tài tốt không dùng, tội lỗi này rất lớn. Cho nên có thể chúng ta ở trong đoàn thể thường nghĩ là tôi cống hiến nhiều nhất. Chúng ta sanh ra suy nghĩ tôi cống hiến nhiều nhất, vậy thì chúng ta không ở trong nghĩa mà ở trong lợi và hại rồi. Thái độ đạo nghĩa, cống hiến sẽ cảm thấy đó là bổn phận của tôi, nên như vậy, không nên nói rằng tôi làm rất nhiều. Con người nếu như cảm thấy chính mình làm rất nhiều, sẽ đề cao giá trị bản thân. Tôi rất quan trọng. Tâm cảnh như vậy sẽ sanh ra ngạo mạn. Con người một khi ngạo mạn thì không có cách nào thưởng thức ưu điểm của người khác. Có thể là bên cạnh sẽ xuất hiện người rất tốt, làm tốt hơn chúng ta. Chúng ta ngược lại xem thường họ, thậm chí là còn chèn ép họ, không trọng dụng họ. Đây đều sẽ tạo thành tổn thất rất lớn cho đoàn thể. Cái này phải chịu trách nhiệm nhân quả. Trong đại học có nhắc đến kiến hiền nhi bất năng cử, cử nhi bất năng tiên, mệnh giả. Ý của từ mệnh này là quá ngạo mạn. Gặp được người hiền đức mà không thể dùng họ, dùng mà không thể ngay lập tức khiến họ phát huy, cái này đều là thất lễ rồi. Cho nên chúng ta ở trong đoàn thể phải luôn suy nghĩ nhường công cho đại chúng, nhường vị trí cho người hiền. Nhường danh tiếng cho lãnh đạo, đều là có tấm lòng như vậy, Trong lúc đối nhân xử thế, tự nhiên sẽ hiểu được khiêm nhượng, sẽ không ngạo mạn. Nhường công cho đại chúng đều là sức mạnh của đại chúng, còn có tổ tiên bảo hộ, làm sao là công lao của riêng mình được chứ? Nhường vị trí cho người hiền, người khác làm tốt hơn chúng ta, nhanh chóng nhường cho họ. Không nên có tư tâm, không nên có tâm đố kỵ. Nhường danh tiếng cho lãnh đạo, danh tiếng tốt nhường cho người bên trên, nhường cho đoàn thể, nhường cho đất nước. Chúng ta quan trọng nhất là gì? Làm việc thật, không cần cái danh hảo. Những việc này đều là bổn phận, không làm thì tâm không an. Đời người chỉ cần lý đắc tâm an. Còn có một phương pháp, làm thế nào để mình khiêm tốn? Cầu gián, mong cầu người khác góp ý cho mình. Sau khi cầu gián thì phải tiếp nhận sự khuyên gián của người khác, thọ gián. Tiếp đó là phải sửa đổi. Người khác chịu khuyên bảo chúng ta, chỉ ra chỗ chưa tốt của chúng ta, chúng ta không thể nghe xong mà không sửa đổi. Vậy thì sau này họ cũng không nói với chúng ta nữa rồi. Chưa gì học trưởng, chúng ta trong một tháng này có ở trong nhà nói với người thân chúng ta, xem họ có nhìn thấy gần đây chúng ta có chỗ nào chưa tốt không, có nhờ họ chỉ ra không? Hay là ở trong đoàn thể, đối mặt với cấp trên, đối mặt với cấp dưới, chúng ta có thể rất thành khẩn mà nói, không cầu có công, chỉ mong không có lỗi. Trong thời gian này tôi có nói lời nào không thỏa đáng, làm sao những việc nào không thỏa đáng, mọi người có thể chỉ ra giúp được không? Đây là cách làm cụ thể để cho chúng ta điều phục ngạo mạn, sanh ra thái độ khiêm tốn. Tiếp theo còn có một cách là không nói gì. Mọi người vừa thấy không nói gì, không nói gì có quan hệ đến điều phục ngạo mạn hay không? Có. Chúng ta không nhìn thấy tập khí của chính mình, đó là vì chúng ta rất nông nổi, mỗi ngày tâm đều không định được. Tâm con người một khi định được thì rất dễ dàng nhìn thấy được những suy nghĩ của chính mình. Mà nói càng ít thì tâm của bạn càng có thể bình tĩnh lại được. Mọi người không nên kích động, không nên hôm nay trở về nhà viết ra hai chữ im lặng treo ở trước ngực mình. Sau đó người nhà bạn nói, sao mà mỗi lần đi học về là có chút không bình thường vậy? Đây là nguyên lý nguyên tắc. Nguyên tắc này là gì? Lời không có bất kỳ ý nghĩa gì thì không nói, lời không cần thiết thì không nói. Trừ khi người nhà hoặc là công việc cần, bạn nói chuyện với họ, hồi đáp họ là cần. Chỉ cần không cần thiết, một câu nói thừa cũng không nói, để cho tâm có thể thường xuyên bình tĩnh lại. Nói càng ít thì đại biểu người này càng có phước báo. Mọi người nghĩ mà xem, mọi người có từng gặp qua người nói nhiều như bắn súng liên thanh mà có phước báo hay không? Có. Có đó. Họ nói nhiều nhưng là vui vẻ giúp người. cho nên nói rất nhiều. Nếu như không phải là chú trẻ giúp người mà nói rất nhiều, nhất định là không có phước báo. Vì sao vậy? Nói nhiều ắt sẽ sai. Hơn nữa nói nhiều lại gấp gáp. Gấp gáp nhất định là làm sai việc, nói sai lời. Đây không phải là tôi nói, cái này có nói trong kinh dịch: các nhân chi từ quả, báo nhân chi từ đa. Người nông nổi nói rất nhiều, người cát tường, người có phước báo nói ít. Nói ít sẽ không tạo khẩu nghiệp. Nói ít thì tâm dễ dàng định, dễ dàng quán chiếu được suy nghĩ sai lầm của chính mình. Sau đó nói gì cũng phải suy nghĩ 3 lần mới nói ra. Được rồi, chúng ta lúc nào cũng dùng thái độ tự ti mà tôn trọng người khác để đối nhân xử thế. Tự ti chính là không ngạo mạn, luôn có thể quan sát được chỗ chưa tốt của chính mình, tự nhiên sẽ tự ti. Tôn trọng người, bởi vì chúng ta hiểu được mỗi một người đều có minh đức, đều có bổn thiện, bạn sẽ tôn trọng minh đức của họ. Cái này rất tự nhiên có thể sanh ra. Họ nói có thể họ có rất nhiều hành vi sai lầm, đó là tập tánh của họ, không phải là bổn tánh của họ. Cái này có thể sửa đổi. Cho dù họ không có thân phận địa vị, chúng ta vẫn phải tôn trọng họ, bởi vì họ vốn là thiện lương. Đây là nhắc đến những phương pháp mà chúng ta dùng để đối trị. Chứ vị học trưởng, mọi người trở về có nghĩ ra phương pháp nào đối trị ngạo mạn hay không? Có thể chia sẻ với mọi người hay không? Mọi người đều khá là ngại ngùng, khá là xấu hổ. Làm người không nên làm khó người khác. Mọi người bây giờ không muốn nói, tôi cũng không miễn cưỡng. Có điều có một câu muốn giao lưu với mọi người một chút. Cái gì là tu hành? Lạ biến thành quen, quen biến thành lạ. Đây là tu hành. Thí dụ như suy nghĩ ngạo mạn của chúng ta rất dễ dàng sanh ra. Quen rồi thì làm sao? Biến thành lạ, không để chúng sanh ra nữa. Suy nghĩ khiêm tốn rất là lạ lẫm. Hiện tại có thể thường suy nghĩ đến thì lạ liền biến thành quen. Sau đó quen biến thành lạ. Giống là cái tâm bố thí này, tâm thành tựu người khác, tâm suy nghĩ cho người khác, không dễ dàng sanh ra. Lạ thì làm sao? Khiến chúng thành quen. Nhắc nhở chính mình từ ngày hôm nay, mỗi một suy nghĩ đều là vì người khác. Như vậy thì lạ sẽ thành quen. Vốn là niệm niệm chỉ suy nghĩ đến chính mình, quen sẽ biến thành lạ. Vốn là chỉ nghĩ đến chính mình, sau đó thì sao? Sẽ không nghĩ đến chính mình nữa, quen biến thành lạ. Cho nên vốn là không dám đem cảm ngộ tốt mà cúng dường cho mọi người. Cái này gọi là lạ biến thành sao? Phải dám nói ra. Quen biến thành lạ, quen điều gì? Quen xấu hổ. Phải để cho đó không xấu hổ nữa. Chỉ cần có thể lợi ích người khác, chuyện tôi vốn không dám làm đều dám làm, đây mới gọi là tu hành. Đúng không? Học một biết mười. Vậy bạn thử đối chiếu xem. Thí dụ như chúng ta dễ dàng trốn tránh, phải dũng cảm gánh vác. vậy mới gọi là tu hành. Không dám gánh vác, lạ thì sẽ như thế nào, thành quen, chuyện gì cũng được. Tôi thử xem, dũng cảm, gánh vác. Vốn là trốn tránh, quen biến thành lạ, loại bỏ suy nghĩ trốn tránh này. Chúng ta nếu như không hạ công phu như vậy, nhìn thì có vẻ là đang dụng công, trên thực tế là chấp trước ngày càng tăng thêm. Nói như thế nào? Cái nào mình thích làm thì liều mạng mà làm. Bạn xem tôi rất là thích cống hiến, người khác tán thán. Chính mình không dám làm, không muốn làm thì đẩy đi thật xa, còn viện một đống lý do. Vậy là đang tăng trưởng cái gì? Tăng trưởng yêu ghét của bản thân. Thích thì cố hết sức làm, không thích thì càng chối, càng lợi hại. Vậy thì vẫn chưa đối trị được tập khí. Cho nên tu hành phải hạ thủ từ trong tâm. Mọi người nghĩ mà xem, chúng ta có rất nhiều việc không dám làm, lại là việc nên làm, hạ thủ từ việc không muốn làm nhất. Ok. Không có phản ứng gì. Không có phản ứng là bình thường. Vẫn là không thể làm khó người. Mọi người nếu như vẫn có cái nào hay thì viết ra. Phiền mọi người để ở bàn của tôi. Tôi sẽ giúp mọi người lấy đi cúng dường cho tất cả học trưởng ở chỗ chúng ta. Mọi người phải tiếp duyên. Chúng ta hôm nay 100-200 người tụ tập ở Minh Luân Đường này. Xin hỏi mọi người còn có lần sau không? Vừa đúng lúc lại là 100-200 người. Có khả năng hay không? Bạn xem duyên phận có dễ dàng không? Không dễ dàng. Lần sau bạn tuyệt đối không có những vị khách quý đến từ tỉnh Hà Nam nữa. Đúng hay không vậy? Hơn nữa tỉnh Hà Nam cũng là quê hương cũ của tôi. Tôi là người Hà Nam. Hà Lạc, Hà Nam. Người ở vùng Hoàng Hà và Lạc Thủy gọi là người Hà Lạc. Mọi người nghe không hiểu à? Người Hà Lạc, tiếng Mân Nam gọi là người Hà Lạc. Tất cả người Mân Nam đều là người Hà Nam, đều là từ Hà Nam di chuyển xuống phía Nam đến vùng Phúc Kiến. Cho nên chúng ta họ Thái thì quê cũ ở đâu gọi là Thượng Thái. Thượng Thái tỉnh Hà Nam. Mọi người phải nhận tổ quy tông. Đa phần chúng ta đều là người Hà Nam. Vì sao vậy? Bởi vì Hoàng Hà là cái nôi văn hóa. Rất nhiều nguyên quán của các họ đều là từ phía Hà Nam di chuyển qua đây. Được rồi. Chúng ta xem câu kinh tiếp theo. Câu 122. Chỉ có đức hạnh có thể cảm thông trời đất. Bất luận người ở bao xa đều sẽ đến quy thuận. Tự mãn sẽ chuốc lấy tổn thất. Người khiêm nhường sẽ đạt được lợi ích. Đây là quy luật tự nhiên. Đây là lời dạy bảo trong Thượng Thư. Duy đức động thiên. Chỉ có đức hạnh mới có thể cảm động trời đất. Vô viễn pháp giới. Giới nghĩa là đến. Chính là cho dù ở nơi xa bao nhiêu cũng đều bị cảm động. Tiếp đó là quy thuận, quy phục. Đạo chi sở tại thiên hạ quy chi. Đức chi sở tại thiên hạ quý chi. Nơi này toàn bộ thực hành ngũ luân bát đức. Trước tiên nơi này nhất định là mưa thuận gió hòa. Bởi vì làm điều thiện mà trời ban xuống trăm điều phúc. Mà hiện tại mọi người đều muốn dạy dỗ cho con mình thật tốt. Nơi này thực hành đạo đức. Nơi có đức nhân thì tốt đẹp. Rất có thể nhiều phụ huynh ở cách xa ngàn dặm cũng đem con cái tới đây để trưởng thành, để mà học tập. Rất nhiều phụ huynh đang gật đầu. Vậy thì có thể chứng minh người đồng tâm này, tâm đồng lý này, cho nên duy đức động thiên, không chỉ cảm động trời đất, khiến cho mây cát tường dân tập, mà lòng người hướng đến cũng sẽ quy tụ về nơi này. Cho nên hiện tại nhiều vùng lãnh thổ quốc gia yêu cầu phát triển, hy vọng có thể thu hút đầu tư. Phương pháp tốt nhất là nơi đó chân chính thực hành ngũ luân bát đức, thực hành văn hóa truyền thống. Vì thì nơi đó sẽ trở thành bảo địa của toàn thế giới, tự nhiên sẽ chiêu cảm người nhân hòa đến đó, cũng tìm cách phát triển. Mãn chiêu tổn khiêm thụ ích, tự mãn ngạo mạn sẽ gặp tổn hại. Trước tiên đức hạnh của chính mình bị tổn hại, tiếp đó có thể sẽ chiêu cảm đến sự đối lập, phiền phức của người khác. Hơn nữa bởi vì thái độ tự mãn, rất có thể sẽ làm hỏng việc, tổn liền đến. Có một câu nói, đội quân kiêu ngạo ắt sẽ thất bại. Trong sách Quốc ngữ xưa có ghi chép, năm Chu Tương Vương thứ 24, vào năm thứ 24 Chu Thiên Tử Chu Tương Vương, nước Tần đem quân đội đi đánh nước Trịnh. Đi qua cửa Bắc, Kinh Kỳ do Chu Thiên Tử đang quản lý, quân đội từ cửa Bắc mà đi qua. Đúng lúc Vương Tôn Mãn nhìn thấy đội quân đi qua, mới nói với Chu Tương Vương là quân đội của nước Tần nhất định là bại trận, nhất định sẽ nhận sự trừng phạt từ ông trời. Chu Thiên Tử rất kinh ngạc, ngươi làm sao mà nhìn đội quân đi qua lại có thể đưa ra phán đoán như vậy? Kết quả Vương Tôn Mãn nói, bởi vì họ đi qua nơi của Chu Thiên Tử, đáng nên phải hành lễ, đây gọi là tôn trọng thiên tử. Nhưng mà đội quân của nước Tần khi đi qua, mặc dù nón giáp gỡ xuống, nhưng mà áo giáp trên người lại không gỡ xuống. Nón giáp thì gỡ, nhưng áo giáp thì không gỡ. Hơn nữa đi bộ được vài bước lại leo lên xe, tương đương với việc chỉ là đối phó mà thôi, không có thành tâm mà hành lễ. Hơn nữa, những người đối phó rồi ngay lập tức nhảy lên xe, có 300 chiến xa, vậy thì tương đương với đại bộ phận quân đội đều rất ngạo mạn đối với Chu Thiên Tử. Tiếp theo Vương Tôn Mãn nói, quân đội nước Tần rất là ngông cuồng, lại ngạo mạn. Ngông cuồng thì cảm thấy chính mình rất giỏi giang, sẽ không biết nhìn xa trông rộng, không chuẩn bị được vẹn toàn. Ngông cuồng chính là sẽ không thận trọng. Ngạo mạn sẽ vô lễ, kiêu ngạo sẽ vô lễ. Vô lễ thì làm chuyện gì cũng tùy tiện. Hơn nữa, bởi vì không thận trọng mà không thận trọng lại tùy tiện, có thể sẽ tiến vào nơi nguy hiểm. Họ đang đi đánh trận mà. Dùng thái độ như vậy để nghênh địch, vậy thì nhất định sẽ thất bại không nghi ngờ rồi. Nếu như quân đội nước Tần không thất bại, vậy thì lời dạy bảo của người xưa để lại sẽ không chuẩn nữa rồi. Người xưa phân tích mọi chuyện rất chi tiết. Một người cuồng vọng thì sẽ không thận trọng nữa. Họ có thể suy đoán. Đối diện với chiến tranh còn không thận trọng, đối diện với chiến tranh còn tùy tiện, vậy thì làm sao có thể không thất bại chứ? Cho nên sau đó, quả nhiên nước Tần đi đánh nước Trịnh không thành công. Quân đội trở về, đi ngang qua biên giới nước Tấn, bị quân đội nước Tấn đánh cho không còn manh giáp. Ba tướng quân bị bắt giữ. Cho nên Mãn Chiêu Tổn, người xưa nhìn hành động của quân đội này thì nhìn thấy hậu quả đánh thua trận của họ. Đối với bản thân chúng ta mà nói, chúng ta phải luôn phản tỉnh. Mỗi lời nói cử chỉ, mỗi một hành động của chúng ta là hung hay là cát, là phước hay họa, đều rất cần chúng ta phải thận trọng mà đối đãi. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có nói, họa và phước không có cửa, mà do con người tự chiêu cảm đến. Sự báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Tiếp theo kinh văn có nói, khiêm thụ ích, khiêm tốn thì sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Câu đầu tiên của phần này có nhắc đến phép tắc của trời là dơi bớt chỗ tràn đầy, tăng vào chỗ khiếm khuyết. Phép tắc của đất là thay đổi chỗ dư thừa, dung bồi vào nơi thiếu khuyết. Phép tắc của quỷ thần là làm tổn thương kẻ cao mạn, ban phúc cho người khiêm hư. Phép tắc của loài người là căm ghét kẻ cao ngạo, yêu thích người khiêm cung, chính là câu 121. Cho nên khiêm thụ ích, nhận được sự yêu thích của người khác, nhận được sự ban phúc của quỷ thần. Khiêm thụ ích trong Liễu Phàm Tử Huấn, lợi ích của khiêm cung có nói đến. Thí dụ là trong đó lúc mới đầu họ cùng nhau vào kinh thi cử, có một người trẻ tuổi nhất tên là Đinh Kính Vũ Tân, tuổi nhỏ nhất nhưng lại vô cùng khiêm tốn. Thái độ đối nhân xử thế của cậu rất là khiêm tốn. Liễu Phạm tiên sinh ngay lập tức nói với người bạn bên cạnh Phí Cẩm Pha là, năm nay người bạn học này nhất định sẽ thi đỗ. Thông thường nghĩ cậu ấy nhỏ tuổi nhất, nhưng mà Liễu Phàm tiên sinh lại vô cùng khẳng định nói cậu ấy sẽ thi đậu. Tiếp đó nói, trong số tất cả chúng ta, cậu ấy là khiêm tốn nhất, khiêm nhượng nhất, cung kính nhất. Thậm chí là bị người khác nhục mạ, cậu ấy cũng có thể nhẫn nhịn. Bị người khác hủy báng cũng không giải thích. Sau đó công bố kết quả, quả nhiên Đinh Kính Vũ Tân trẻ tuổi nhất đã thi đậu. Cho nên những câu chuyện trong Liễu Phàm Tứ Huấn đã ấn chứng được câu khiêm thụ ích. Có rất nhiều người đi đối diện với kỳ thi lớn, thường là thi không tốt lắm. Có thể là phải phản tỉnh lại chính mình, khiêm đức chưa đủ, luôn là vào lúc quan trọng xuất hiện vấn đề. Lúc này không thể oán trời trách người, ngược lại nên tu sửa đức hạnh của chính mình. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn còn lấy thí dụ ở vùng Giang Âm, có một người đọc sách tên là Trương Úy Nham, văn chương rất hay, trong giới học thuật khá có danh tiếng, nhưng mà ông lại mãi không thi đậu. Có một lần thi không đậu thì mắng quan chủ khảo có mắt như mù, lại chấm ông thi rớt. Lúc đó không thi đậu, không phản tỉnh. Kế bên có một vị đạo sĩ đang cười, ông rất là tức giận. Đạo sĩ vẫn ngồi đó cười, ông liền đem tức giận trút lên người ông đạo sĩ. Dùng đôi mắt phẫn nộ mà nhìn đạo sĩ. Vị đạo sĩ này cũng rất có công phu, tươi cười nói với ông, văn chương của ông nhất định chẳng ra làm sao. Ông nghe xong càng tức giận, ngươi chưa xem qua văn chương của ta, làm sao mà biết văn chương của ta không hay chứ. Tiếp đó đạo sĩ nói, viết văn quan trọng nhất là tâm bình khí hòa. Ta hôm nay thấy ông mắng người hung dữ như vậy, tâm của ông rất là bất bình. Ta thấy là văn chương của ông không thể nào viết quá hay được. Đạo sĩ nói rất có lý. Trương Úy Nham nghe xong ngay lập tức liền nguôi giận. Cũng không đơn giản, người khác nói có đạo lý thì ông tiếp nhận. Tiếp đó thỉnh giáo đạo sĩ, thi đậu phải có phước báo mới thi đậu được. Ta nghèo như vậy làm sao có tiền mà đi tạo phước, tích phước chứ. Đạo sĩ liền nói với ông, tu dưỡng đức hạnh, tích lũy công đức không nhất định phải cần tiền, giống như khiêm tốn không mất tiền. Ông thi không đậu thì mắng quan giám khảo, không phản tỉnh chính mình, đương nhiên không có phước báo rồi. Sau đó ông sửa đổi, học cách khiêm tốn, cuối cùng cũng thi đậu. Cho nên mãn chiêu tổn, khiêm thụ ích, thời nãy thiên đạo, chữ thời này tức là đây. Đây chính là quy luật tự nhiên. Được rồi, tiết học hôm nay giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.